tổng tụng. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: tất cả thế gian luận ngoại đạo hư vọng nói, vọng thấy tác sở tác, kia ác không tự tâm. Phật nói rằng những cái luận của thế gian ngoại đạo, họ nói cách hư dối, không có đúng lẽ thật. Vọng thấy có năng tác, thấy có sở tác, thì như vậy biết những người đó là họ không thông suốt được cái tự tâm của mình. Chỉ ta một tự tâm, lìa nơi tác sở tác. Vì các đệ tử nói, ta lìa các thế luận. Chỉ có Đức Phật, Ngài chỉ thẳng cho cái tự tâm. Tự tâm tức là tự tâm hiện lượng á. Mà nhận được cái tự tâm hiện lượng rồi thì lìa cái năng tác và sở tác. Vì vậy là Phật mới vì đệ tử nói, nên ta lìa tất cả những cái thế luận. Bởi vì thế luận nó nằm ở trong cái năng tác, sở tác, đối đãi. Đây thì ra ngoài cái đó. Tâm lượng không thể thấy, chẳng quán sát hai tâm. Nhiếp sở nhiếp phi tánh, đoạn thường hai đều lìa. Về cái tâm lượng này, nó không thể thấy. Tại sao? Vì tâm lượng nó là cái hay biết của chính mình. Mà cái hay biết của mình làm sao mình thấy nó? Nếu mình thấy nó là cái đối tượng bị thấy rồi. Cho nên nó rằng chẳng quán sát hai tâm, thì không có quán sát có cái đi, hai cái tâm, tức là tâm năng quán và sở quán. Vì vậy mà cái năng nhiếp, sở nhiếp nó đều không thiệt. Rồi đoạn kiến, thường kiến, hai cái đều xa lìa. Nhẫn đến tâm lưu chuyển, phải đều là thế luận. Vọng tưởng chẳng chuyển ấy, người này thấy tự tâm. Cho đến nói rằng cái tâm mình mà còn lưu chuyển, thì tâm còn lưu chuyển thì cái đó đều gọi là thế luận. Nói cách khác là tâm mình nó còn có lăng xăng, nó còn có chạy theo ngoại cảnh không dừng, thì đó thuộc về thế luận. Nếu cái vọng tưởng chẳng chuyển, vọng tưởng tức là vọng tưởng mình lặng lẽ không còn đuổi theo nữa, thì người đó là người thấy được tự tâm. Như vậy là thấy được tự tâm. Thì câu này nói quá rõ, chúng ta tu hành nếu mà tâm còn bị lăng xăng đuổi theo cái sự vật bên ngoài thì đó thuộc về thế luận. Còn nếu vọng tưởng mình nó dừng được, nó dứt được, thì đó là mình thấy được tự tâm. Đến đó là việc sanh, đi đó việc chẳng hiện. Biết rành rõ đi đến, vọng tưởng chẳng còn sanh. Thường thường mình nói đến, đến là gì? Tức là các pháp hợp lại thì gọi đó là việc sanh. Đi đó là gì? Tức là các pháp hoại đi, tan đi thì gọi đó là diệt. Cho nên nó việc chẳng hiện, chẳng hiện tức là diệt. Biết rành rõ, rành rõ cái chỗ sanh thì chỗ diệt, hay là chỗ đi và đến đó, thì cái vọng tưởng chẳng còn sanh. Bởi vì chúng ta thường thường hay thắc mắc, hỏi mình sanh từ đâu mà đến, mình tử rồi sẽ đi về đâu, phải không? Hai cái câu đó đó mình luôn luôn mình thắc mắc, sanh nó từ đâu mình đến, tử là đi về đâu. Cho nên ở đây Đức Phật dạy sanh là duyên hợp mà sanh, còn tử là duyên ly tán, gọi là tử. Mình biết rõ rành rõ như vậy rồi là biết chỗ đi và chỗ đến, mà biết rành rõ vậy thì vọng tưởng không còn sanh nữa. Hữu thường và vô thường, sở tác không sở tác, đời này đời khác phải, đây đều thế luận thông. Hữu thường hay là vô thường, năng tác hay là sở tác, những cái đó đều không có thiệt hết. Cho nên đời này đời khác vân vân, tất cả đó đều thuộc về thế luận, chứ không phải là Phật dạy, không phải là pháp, hay là không phải là tự tâm. Giải thích hai bài kệ đầu bảo ngoại đạo không có tự tâm, đều do năng nhiếp sở nhiếp thọ, bèn bị vọng tưởng lưu chuyển. Như lai tự tâm cùng ngoại đạo khác, cũng chỉ xa lìa năng sở, lại không có ý chỉ riêng. Bài kệ thứ ba, thứ tư là chỉ người khi xa lìa năng sở thì mặc nhiên tự khế hợp, chẳng khởi tướng kiến. Nghĩa là khi mình xa lìa được cái pháp đối đãi năng và sở thì tự nhiên mình thầm khế hợp được tự tâm, không có khởi kiến hay là tướng. Nên nói tất cả không có trên, chẳng do thấy nơi trên. Nếu thấy nơi trên ấy, thấy ấy trọn chẳng trên. Đây là dẫn trong kinh, kinh khác nói rằng tất cả không có trên. Tại sao? Chẳng do thấy nơi trên. Nếu thấy nơi trên ấy, thấy ấy trọn chẳng trên. Bởi vì chúng ta tu, đa số người hay có cái thắc mắc, nói rằng Phật dạy mỗi người chúng ta có cái chân tâm, mà cái chân tâm đó ở đâu mà mình cũng thấy, phải không? Mình biết có cái chân tâm, mình tin Phật nói mình có chân tâm, mà không biết cái chân tâm từ đâu mà có, mà nó ra sao mình không thấy được. Cho nên ai cũng muốn tìm cho thấy được cái chân tâm. Và ở đây nói nếu thấy cái chân đó thì thấy ấy trọn chẳng chân. Tại sao vậy? Vì chân tâm là cái tâm chân thật của mình, mà tâm tức là cái biết, cái biết chân thật của mình. Thì cái biết chân thật của mình mà mình biết nó thì nó là một đối tượng bị biết. Mà đối tượng bị biết thì nó còn là mình nữa không? Nó là ai rồi chứ không phải là mình nữa. Bởi vậy cho nên nếu thấy được cái chân thì cái đó không phải chân rồi. Kinh Lăng Nghiêm nói chẳng thủ không phi quyển, phi quyển còn chẳng sanh, quyển pháp từ đâu lập. Trong Kinh Lăng Nghiêm giảng rằng nếu là chẳng thủ tức là không có chấp thì không có cái phi quyển. Cái phi quyển còn không sanh thì cái pháp quyển từ đâu mà lập? Như vậy thì mọi pháp sở dĩ nó thành từ cái chấp của mình mà ra. Nếu mình không chấp thì không có cái quyển, còn không có nữa cái phi quyển, còn không có huống nữa là cái pháp quyển làm gì thành được. Tức là tâm lượng không thể thấy này, tự biết tự tin chẳng nên lại khởi quán sát, thì một lúc các kiến chấp có không năng sở đoạn thường thải đều không còn. Với cái tâm lượng chân thật của mình thì mình không có thể thấy được nó, chỉ mình tự biết tự tin thôi. Nó là tự biết có rồi tự tin nó có, mình không có cần khởi quán sát để tìm kiếm nó. Thì nếu biết được như vậy thì một lúc các cái kiến chấp của mình, nào là có là không, là năng là sở, vân vân, tất cả cái đó đều hết. Nếu đến mé này vừa dính niệm vi tế liền bị lưu chuyển trở thành thế luận. Nếu đến mé này tức là chỉ cho đến cái chỗ tâm lượng không sanh diệt đó, vừa giấy một niệm vi tế là gọi là lưu chuyển, mà nếu lưu chuyển thì còn bị thế luận. Cho nên nói vọng tưởng chẳng chuyển ấy, người này thấy tự tâm. Những người nào mà không vọng tưởng không có giấy khởi thì người đó thấy tự tâm mình. Có thể nói linh ninh răng nhắc vậy, thì cái lời nói này là cái lời nói Đức Phật linh ninh răng nhắc cho mình nhớ. Hai bài kể chót là chỉ cho người chính nơi sự vật hàng ngày, tất cả tướng đi đến rỗng sáng rõ ràng, đến không từ đâu, đi không chỗ đến, như mây, như điện, như bóng, như vàng đó, tất cả cái đó đều không thiệt. Thì đừng có chấp cái đến là thiệt, cái đi là thiệt, hay là cái sanh là thiệt, cái diệt là thiệt. Người chánh giác được tự tâm hiện lượng này thì mình người chẳng cách xưa nay đồng xem. Nếu mình nhận giác được cái tự tâm hiện lượng của chính mình thì chừng đó mới thấy mình có cái tâm hiện lượng này, người khác cũng có tâm hiện lượng của mình, tâm hiện lượng của người nó không có cách xa, cho nên xưa nay vẫn là đồng chẳng khác. Chẳng như các thứ kiến giác thế luận là hữu thường, là vô thường, sở tác vô tác, đời này hoặc đời khác vậy. Thì bây giờ tôi tạm thí dụ cho quý vị thấy cái tâm hiện lượng của mình, mình người đồng có. Bây giờ thí dụ như trên bàn có cái đồng hồ, rồi tất cả quý vị nhìn lên cái bàn thấy cái đồng hồ, có người nào không thấy không? Trong tay nếu ngó lên có người nào không thấy đồng hồ không? Rồi ai cũng thấy hết, phải không? Nếu ai cũng thấy đồng hồ hết, mà trong khi thấy đồng hồ không ai khởi nghĩ đồng hồ đẹp xấu gì hết, thì cái thấy đó gọi là gì? Cái thấy đó là tự tâm hiện lượng, nó hiện ra đó, phải không? Mà như vậy thì trong đây có người nào không có cái đó không? Thì ai cũng có hết, có hết. Cho nên tất cả chúng ta đồng, mà nếu vừa giấy niệm khởi thì cả nói đồng hồ đẹp thì nói đồng hồ xấu kia khác, phải không? Nghĩa là phân chia là tại khởi niệm, chứ còn nếu mình không khởi niệm thì tất cả đều đồng đó. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng cái chỗ tự tâm hiện lượng đó thì mình người chẳng cách, nó không có khác nhau chút nào hết, mà chỉ khác nhau khi khởi cái niệm đối đãi thì đó nó liền khác nhau. Đầu tiếp không Phương. Để chỉ